xứ Huế, một nhạc phẩm có thể nói đã gắn liền với tên tuổi tài danh của Duy Khánh. Bây giờ là mùa đông. Đã 4 mùa đông trôi qua kể từ khi Duy Khánh từ giã chúng ta về nơi xa ấy. Xin hãy nghe qua một chút về thân thế của người nghệ sĩ tài hoa. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1938 tại Quảng Trị. Anh khởi nghiệp là một ca sĩ từ năm 1954, rồi mới chuyển qua viết nhạc từ những năm đầu thập niên 60. Anh là một người con Quảng Trị chân chính. Khi đã thành danh, nổi tiếng toàn quốc với hàng triệu thính giả ái mộ, chàng ca nhạc sĩ đẹp trai, cao lớn này đã không chối bỏ mà còn rất hãnh diện về gốc tích quê hương nghèo khổ của mình. Anh đã nói chuyện, tiếp xúc với báo giới, truyền thanh, truyền hình với một giọng nói hoàn toàn Quảng Trị, dù đã sống xa quê hàng 50 năm dài trên các thành phố, thủ đô miền Nam hay trên mảnh đất tạm dung Hoa Kỳ. Đúng như lời của một nhạc sĩ đã nói, trong giọng ca Duy Khánh nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi vọng cảnh. Ca nhạc sĩ Duy Khánh mà suốt một cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với nền tân nhạc miền Nam Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thủy, tha thiết yêu mến quê hương, là niềm hãnh diện cho những người con dân núi Mai, sông Hán, dù ở thế hệ nào, dù ở bất cứ địa bàn nào trên năm châu bốn biển.
Là con áp út trong một gia đình vọng tộc gốc làng An Cư, huyện Triệu Phong, Duy Khánh thuộc dòng dõi quận công Nguyễn Văn Tường, là vị phủ chánh đại thần có nhiều uy quyền tối thượng trong nhiều đời vua của triều Nguyễn. Duy Khánh đã lớn lên trong một nền giáo dục cổ truyền nặng ảnh hưởng Nho và Phật giáo. Thân sinh của anh là cụ Nguyễn Văn Triển, từng dạy học trước khi làm trưởng phòng hành chánh tỉnh Quảng Trị. Cụ Triển thường được người đời biết tên là ông Trợ Triển, lại là hội trưởng hội Phật giáo tại quê nhà, từng là dân biểu thời đệ nhị Cộng Hòa và có nhiều uy tín lớn ở trong tỉnh. Thân mẫu Duy Khánh là con gái của cụ Thị Lang Bộ Công Đỗ Văn Diêu, làng Đâu Canh, huyện Triệu Phong. Bà là một phụ nữ mẫu mực và nghiêm khắc. Gia đình Duy Khánh có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái, mà hiện nay chỉ còn một người chị đầu sinh sống tại Canada.
Yeah. dâu trường tiên sầu vai mười hai người thương nhau rồi xin kịp về máu bỗng sẽ quá câu thì bạn con thương bạn ơi cho biết gửi sâu về nơi mộ
Nói về con đường khởi nghiệp của Duy Khánh thì sau khi đỗ tiểu học năm 1949, Duy Khánh cũng như các con nhà giàu quyền thế trong tỉnh đã được cha mẹ cho vào Huế để học chương trình trung học. Lúc bấy giờ tại Quảng Trị chưa có trường trung học. Chính tại cố đô trầm mặc này, Duy Khánh đã tìm cho mình con đường tiến thân đúng với khả năng thiên phú của mình. Nhà văn Tuệ Trương Hoàng Long Hải đã nhắc lại một chi tiết nhỏ. Trong một dịp nghỉ hè năm 1952, Duy Khánh đã về Quảng Trị tổ chức nhạc hội tại chùa Tịnh Hội. Anh diễn và hát bài Nhớ Người Thương Binh của Phạm Duy. Trong đó có câu Chàng về nay đã cụt tay. Duy Khánh đã sửa lại như sau: Chàng về nay đã cụt chân. Và Duy Khánh nhảy lò cò trên sân khấu. Duy Khánh khi đó lấy biệt hiệu là Tăng Hồng, đã lần vào Sài Gòn tham gia các chương trình phụ diễn tân nhạc trong các rạp chiếu bóng. Anh hát song ca với nữ ca sĩ Tuyết Mai những bài ca rất đậm tình quê hương. Trong một chương trình phụ diễn tại rạp Thanh Bình trên đường Phạm Ngũ Lão, cạnh chợ Hòa Bình, lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1955, anh đã đoạt giải nhất tuyển lựa ca sĩ của Đài Pháp Á tại Huế qua bài hát Trăng Thanh Bình. Sự phản đối của gia đình không làm anh chùn bước. Anh chuyển hẳn vào Sài Gòn, bắt đầu hát trên các sân khấu đại nhạc hội, đài phát thanh và bắt đầu thu dĩa nhựa, hay hợp tác với đại ban của Hoàng Thi Thơ đi lưu diễn khắp nước. Lúc này anh là nam ca sĩ nổi tiếng nhất. Lúc đó anh Ngọc, Duy Trác cũng là những nam ca sĩ nổi tiếng, nhưng chỉ hát giới hạn cho các hãng thu băng, đài phát thanh với những bản nhạc tiền chiến rất chọn lọc. Trong khi đó thì Duy Khánh lựa chọn nhạc có khuynh hướng dân ca rất thành công vì dễ dàng hợp với thị hiếu của đa số hơn. Duy Khánh lần lần nổi tiếng qua các nhạc phẩm Tía Em Má Em, Vợ Chồng Quê, Ngày Trở Về, Nhớ Người Thương Binh, Tình Nghèo, Quê Nghèo, Về Miền Trung. Sau một lần đổi biệt danh thành Hoàng Thanh, cuối cùng anh chọn tên Duy Khánh. Chữ Duy Khánh lấy từ tên một người bạn trai rất thân là Phạm Hữu Khánh. Anh Phạm Hữu Khánh này là con trai của Phạm Chi, từng làm phó tỉnh trưởng Quảng Trị và đã tử nạn tại Pháp. Anh giữ tên này đến cuối đời. Quý vị đang nghe Duy Khánh với Về Miền Trung.
trường, còn chờ mong núi về đồng xanh, một chiều nào đốt lửa rực đô thành. Tay trong tay chúng ta về quê hương cũ, không than van không sầu nhớ. Về miền Trung đoàn người ca hát bài thành công, lửa ấm áp bếp nhà ai hồng êm trùng. Đêm hôm nay tiếng dân nồng vang thôn gió, có tiếng hát xào xuyến anh trắng vang. Họ tiếng chèo hò khoan, hò hô hò hô. À ơi, tiếng ai vừa hát qua làng, lúc em gặt lúa trên đồng hát rằng à ơi, tiếng cười tiếng ca
nhìn thấy tương lai rực rỡ của chàng ca sĩ mầm non này, nhạc sĩ Phạm Duy đã mời anh tham gia vào chương trình Hoa Xuân trên Đài Phát thanh Sài Gòn cùng với Nhật Trường, Mai Trường, Trần Ngọc, Y Vân. Duy Khánh là giọng tenor chính của ban nhạc, nhờ tiếng hát trong sáng, mạnh và giàu sức ngân. Vì anh có thể ngân dài đến 21 nhịp và chuyển từ thấp lên cao vượt 2 bát độ một cách nhẹ nhàng, như cánh liều rướt êm ái vào không gian. Đã có lần khi anh trình bày bản vọng ngày xanh của nhạc sĩ Khánh Băng, Duy Khánh đã ngân đoạn kết lâu đến nỗi khán giả vỗ tay tán thưởng đến lần thứ tư mà tiếng ngân của anh vẫn còn nhẹ nhàng dần dần đi vào tan biến. Quả thực, những nhạc sĩ nổi tiếng và sau này như là Trầm Tử Thiên, Phạm Duy, Nhật Ngân, Phạm Thế Mỹ đã thổ lộ, chính nhờ giọng ca truyền cảm của Duy Khánh mà các nhạc phẩm của chúng tôi được mọi người biết đến và nhiệt liệt tán thưởng. Hai bản trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam chỉ có thể trở thành bất hủ qua tiếng hát tuyệt vời nhất của Việt Nam, đó là tiếng hát Thái Thanh và Duy Khánh. Phạm Duy đã một lần nữa công khai bày tỏ sự biết ơn thầm kín của ông đối với hai tài danh đó trong ngày tang lễ của Duy Khánh tại quận Cam tháng 2 năm 2003. Ông đã cho rằng chính Duy Khánh và Thái Thanh đã tái tạo hai bản trường ca của ông. Vào những năm đầu thập niên 60, Duy Khánh thường hát các nhạc phẩm của Y Vân, Lê Thương, Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, và Trúc Phương. Ba bạn hòn vọng phú của Lê Thương đã đưa anh lên tột đỉnh của sự ái mộ trong lòng hàng triệu khán thính giả miền Nam. Giọng anh khi thì rộn ràng như tiếng trống trận đưa đoàn quân nườm nượp lên đường theo tiếng gọi của quê hương, khi thì nhẹ nhàng thấm đượm sự cảm xúc của người thiếu phụ bồng con đứng giữa trời mưa gió, kiên nhẫn chờ đợi chồng đến nỗi hóa thành tượng đá. Khi thì nghẹn ngào tức tưởi hình ảnh của người chinh phu trở về tưởng tìm lại gặp vợ con thân yêu, nhưng chỉ là tan vỡ trong tâm hồn khi nhìn thấy người vợ hóa đá của mình. Duy Khánh không chỉ hát mà còn diễn đạt hết tình cảm của mình theo từng nội dung bản nhạc, làm cho người nghe phải hòa điệu theo từng cảm xúc rất sống động của lời ca và âm thanh tuyệt vời của anh. Cái tài năng đó Thượng Đế chỉ ưu ái ban cho rất ít nhân tài.
Oh.
Quý vị đang nghe Hòn Vọng Phu 2. Vị vừa nghe Hòn Vọng Phu 2 và bây giờ Hòn Vọng Phu 3.
Rồi mai sau, như lời con chim nhỏ bé đã ca, người chim cô về, chỉ còn thấy một mình thằng con đứng trên thân hình của mẹ đã tan vỡ trên đời. Tấm lòng tan nát, chàng chỉ còn biết trao lại cho đứa con tất cả tấm can chàng chưa mỏi, và chàng đã nối lại được cho người đời một chiếc chim vô.
Thank you. trong rừng gập ghềnh giữa binh lửa chiêu hào quang đục ngầu thúc ngựa trong lời gào dẫn đoàn quân trăm chiến mấy ngàn viên tới ngoài biên thoát vòng ngục tù còi nước non khu thiên về nam miệt mài vẫn chưa hăng hai sông lòng vai giữa tàu bay ngất trời mây núi đã kinh hoàng nhặt cầu tâm thể hỡi người chiến phu anh hùng non sông chào người còn quý chào người trong non tiếp xin lỗi thề. Chàng dạo bước ngoài sườn non tìm người đứng cô đơn đang ngóng đợi chồng về vượt hoành sơn vòng thành Huế mong tới nơi cô thôn ngược thề từ dạ đất miền Đồng Nai lời hẹn hứa tương lai đang chúc mừng chàng về chờ nhìn con chờ người đón bao nét xưa ước mong sẽ còn núi đã thu rêu đã lấp mờ bao nhìn xưa thấy đứa con xanh ngắt tới hồn còn trong đó cầm chiếc gương thân phụ di truyền chàng bế con trao lại gương hình rồi chỉ vào sơn hà biển cô chào nó đi gây lại cơ đồ chào nó đi gây lại cơ thời gian đã không biết bao di tàn người xưa đâu còn hình đã bơ vơ đứng đợi trong khi đã không hứa về lòng son dụng chi trước cơn hư thề xa xui tan thành đời đã nên mưa gió đổ quanh xuống ai mới về đã chào cho thằng con chỉ khi cao đã nối mãi còn tại non nước chàng đã ghi trong tự danh đời một mối duyên chung vạn kiếp người từ hình sau bên đồi với đá dân chúng đem ca tụng duyên bà dân chúng đem ca tụng duyên bà người vọng phu cho đến nghìn đời người người còn nhớ
về các tác phẩm của Duy Khánh thì quả là một gia tài đồ sộ. Từ cuối năm 1959, Duy Khánh bắt đầu viết nhạc. Những bản nhạc đầu tay của anh viết về quê hương miền Trung như Thương về miền Trung, Ai ra xứ Huế, Bao giờ em quên. Tiếp theo là các nhạc phẩm Dã từ Đà Lạt, Tình ca quê hương, Sao không thấy anh về, Sầu cố đô, Huế đẹp, Huế thơ, Vùng quê tương lai, Đi từ ruộng đồng bao la. Nhạc của anh mang âm điệu rất Huế, đôi lúc thiết tha, não nùng, đôi lúc uyển chuyển, tươi sáng. Lời ca tuy không trau chuốt bóng bẩy như lời ca của các nhạc sĩ tiền chiến, nhưng rất chân thành, tha thiết, đi thẳng vào lòng người với những cảm xúc bồi hồi, rung động nhẹ nhàng. Hai bản nhạc sáng tác đầu tay của anh là Thương về miền Trung và Ai ra xứ Huế, nhắc nhở nhiều về hình ảnh con đò bồng bềnh trên sông Hương trong những đêm trăng, hay những tiếng thông reo khi chiều buông trên núi Ngựa Bình. Lời ca nồng nàn, lòng trong âm điệu buồn não nuột rất Huế, làm chạnh lòng bao khách lữ thứ xa quê. Lời nhạc anh trong sáng, thiết tha, chan chứa một tình quê hương nồng nàn, chân thật. Anh không sử dụng sáo ngữ, những chữ thời thượng thật kêu, mà chỉ dùng những đơn sơ ngôn ngữ của người dân thường. Nhạc của anh không khó hát, nhưng chỉ hát hay được khi hát bằng một tâm hồn rất Trung, rất Quảng Trị và rất Huế. Anh không viết những bản nhạc ca tụng tình cảm trai gái thông thường, mà anh thường lồng vào đó bối cảnh một quê hương chinh chiến điêu tàn. Chẳng hạn như bài Biết trả lời sao, Thư về em gái thành đô, Mưa bay trong đời, Mùa chia tay, Đêm bơ vơ, Màu tím hoa sim, Ngày xưa lên năm lên ba. Tôi, Đỗ Văn Phúc đoán rằng sau khi chị Kiều Anh, em gái của tay trống Linh Giang, từ Dã Anh đi lấy chồng, anh đã sáng tác bản Bao giờ em quên. Tôi có gặp chị Kiều Anh một lần tại Quảng Trị khi hai người sắp chia tay. Chị Anh rất đẹp, đẹp như cô gái trong tranh. Chị người miền Bắc, ăn nói nhỏ nhẹ, khổ người thanh tú, rất duyên dáng. Hôm đó chị mặc chiếc áo dài màu vàng tươi sáng, đôi mắt buồn nhìn xa vời vợi. Chị nói với anh: bây giờ ai có phận nấy, thôi đừng thương tiếc nữa. Sau thời điểm này, anh có đeo đuổi ca sĩ Thanh Thúy, nhưng không rõ mối tình đi về đâu. Chị biết rằng chị Thanh Thúy đã hát rất xuất sắc bài Bao giờ em quên của anh, và chị vẫn giữ mối giao hảo với anh, vẫn hát cho băng nhạc Trường Sơn đều đặn. Bao giờ em quên của Duy Khánh với tiếng hát Thanh Thúy.
Hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao, còn thầm còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh mẫu biếc, nụ cười có đẹp chẳng sao. Hỏi em rằng câu hò câu hát năm xưa có phòng không đêm vắng. Đi về mãi nắng chiều mưa. Hương xa, hương không có đâu. Ngự tiên hoa bướm hoa vàng, hãy là ai xưa in dấu. Đẹp ấy xa nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi, gió đến ngập bờ ngập bốn phương trời, lối xưa về sao lu mấy chiều gọi nhớ trời vơi. Mai đây đường giá xứ Huế cùng em tắp xã hoa đèn, buồn chi chuyện tình đôi lứa. Đừng bao giờ em quên, em ơi, ngày mai trở lại cùng em tắp sáng trăng huyền, còn đâu chuyện buồn đôi lứa. Duyên tình bao giờ em quên.
Chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả phần 1 của chương trình Tưởng niệm Duy Khánh. Chương trình kỳ tới xin được giới thiệu với quý vị Duy Khánh, người lính trên mặt trận văn hóa. Duy Khánh, sự lâu đày trên quê nhà. Duy Khánh, những chuyện tình, những chuyện riêng tư. Duy Khánh, những ngày cuối đời. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Đỗ Phúc và Hoàng Anh Chi trân trọng kính chào quý thính giả.